cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio thật vui được trở lại với quý vị thính giả tối nay, tối thứ hai đầu tuần, và hy vọng chúng ta đã có được một ngày làm việc thật suôn sẻ rồi và sẽ có một tuần làm việc thật là may mắn vui vẻ nữa. Và như thường lệ trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng sẽ tham gia với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, có thể nói rằng là mấy ngày cuối tuần vừa qua thì mọi người bàn tán rất là nhiều xung quanh cái câu chuyện về đội tuyển Úc, đội tuyển Socceroos của chúng ta thi đấu như thế nào trong vòng loại World Cup 2018. Và thật là may mắn khi mà tuần trước chúng tôi cũng đã nhắc đến cái cơ hội để mà Socceroos lọt được vào World Cup 2018 chỉ có thể làm được nếu như mà họ thực hiện được những cái chiến thắng trước mắt, và đầu tiên là trước UAE. Mặc dù ai cũng biết UAE là một đối thủ dưới cơ của Socceroos nhưng mà cũng vẫn rất là e ngại. Và có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình tối nay với một tuần thật là bận rộn của các đội tuyển quốc gia. Rõ ràng là rất là bận rộn bởi vì họ phải căng sức trên các mặt trận, và trong đó có mặt trận vô cùng quan trọng, đó là vòng loại World Cup các khu vực trên thế giới. Và chúng ta đến luôn với khu vực châu Á trước. Úc thắng được UAE với tỷ số 2-0. Nhưng cá nhân tôi, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi cảm thấy là cái chiến thắng này chưa đủ thuyết phục, đặc biệt với cái lối chơi của đội tuyển Úc không có khả năng để gây được sự bất ngờ nào. Anh nghĩ sao?
Vâng, trong cái trận đấu gần đây nhất gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chúng ta biết rồi, tôi cũng đã nói ở phần trước, tức là điểm yếu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó chính là không chiến. Thế nhưng điểm mạnh của họ chính là họ thi đấu rất là kỷ luật, và các cầu thủ của họ có kỹ thuật cá nhân rất là tốt và họ phòng ngự rất là dày đặc. Kịch bản thì diễn ra đúng như vậy. Đội tuyển Úc có thể nói là thi đấu kiểm soát bóng rất là nhiều, thế nhưng mà rất là khó có thể khoan phá được cái hàng phòng ngự của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và hai cái bàn thắng mà đội tuyển Úc ghi được thì đều là từ hai cái pha không chiến và xuất phát từ những cái quả phạt góc. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một chiến thắng quan trọng. Thế nhưng mà trong cái chiến thắng vừa rồi thì như anh Ngọc nói đã không được có phần thuyết phục, mặc dù là đội tuyển Úc thi đấu với một đội hình thiên là về tấn công với ba hậu vệ, bốn tiền vệ và đặc biệt là ba cầu thủ trên hàng công là Matthew Leckie, Tommy Juric và Brad Smith. James Choi-Z thì được thi đấu như là cầu thủ hộ công châm ngòi cho các đường tấn công của đội tuyển Úc. Thế nhưng mà có lẽ cái điểm mà đáng nói ở trong trận đấu này là đội tuyển Úc thiếu đi hai cái tiền vệ và hai tiền vệ không được đá chính, mà theo tôi nghĩ là nó sẽ đóng góp rất là lớn cho cái tính sáng tạo của đội tuyển Úc, đó chính là Aaron Moyes và Massimo Luongo. Một cái lý do mà theo tôi nghĩ hai cầu thủ này, trước hết là Massimo Luongo không được xuất trận mà ngồi trên băng ghế dự bị. Theo tôi nghĩ ông Ange Postecoglou muốn giấu bài, bởi vì thực ra các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không phải là một đội bóng quá mạnh, mà hai cái trận đấu sắp tới là trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út, thì hai cái trận đấu quan trọng nếu như đội tuyển Úc muốn giành vé trực tiếp vào vòng World Cup 2018. Và có lẽ ông Ange Postecoglou muốn giữ bài và muốn giữ chân của hai cái tiền vệ quan trọng là Aaron Moyes và Massimo Luongo.
Vâng, chúng ta cũng thấy rồi, đội tuyển Úc khả năng là họ có thể giấu bài trước những cái đội tuyển mạnh hơn, trước những đối thủ mà quyết định cái tấm vé để vào trực tiếp với World Cup 2018 hơn, ví dụ như đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Saudi. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng là bên phía cánh trái, tôi để ý rất kỹ trong cái trận đấu này, đặc biệt là cái vị trí của Brad Smith. Smith tôi cảm thấy rõ ràng là anh thi đấu chưa đủ khả năng tập trung và cũng như là cái kinh nghiệm khi mà có bóng để mà phát động những cuộc tấn công mang tính then chốt, đặc biệt là cánh, bởi vì đội tuyển Úc chúng ta thấy rồi, điểm mạnh của họ là tạt cánh đánh đầu thôi. Và rõ ràng trong khi thiếu những cái tiền vệ trung tâm tốt nữa thì những cái vai trò của các cầu thủ này càng phải đôn lên. Vậy thì trong các trận đấu tới thì theo bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nên sử dụng cầu thủ nào ở vị trí này?
Vâng, vị trí của Brad Smith thì thường trước đây đảm nhận bởi Robbie Cruyff. Thế nhưng mà hiện giờ anh này cũng không có phong độ được tốt. Brad Smith thì là cầu thủ hiện giờ đang thi đấu ở Anh cho câu lạc bộ Bournemouth. Thế nhưng mà Brad Smith cũng không được thi đấu nhiều ở trong đội hình của Bournemouth. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Brad Smith thực sự cũng không có phong độ thật tốt, mặc dù là UAE là một đối thủ không phải là quá mạnh. Thế nhưng đây chính là cái trận đấu mà có lẽ ông Ange Postecoglou muốn kiểm tra quân của mình và thực sự là năng lực của các cầu thủ của mình. Và nếu như Brad Smith không thi đấu ở vị trí cánh trái thì ông Ange Postecoglou có rất là nhiều các cái lựa chọn cho cái vị trí cánh trái này, như là Robbie Cruyff hay như là Massimo Luongo. Và nếu như Aaron Moy thi đấu ở vị trí hậu công thì bản thân James Choi-Z có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái này. thì có thể nói là sự lựa chọn trên hàng công của ông Ange Postecoglou là rất là nhiều, và chúng ta sẽ thấy được là trong những cái trận đấu tới, đặc biệt là những cái trận đấu quan trọng với đội tuyển Nhật Bản vào tháng 6 và đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 8, thì chúng ta sẽ xem là ông Ange Postecoglou bố trí nhân sự ở trên hàng công như thế nào.
Vâng, có lẽ chúng ta tạm ngừng với khu vực châu Á đây, chúng ta đến với khu vực Nam Mỹ đi, bởi vì là nó vừa có một cái câu chuyện rất là bất ngờ, một câu chuyện thú vị khi mà Argentina lại thua Bolivia. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện này nó có thể lạ với mọi người ngoài khu vực Nam Mỹ thôi, chứ còn với ai mà am hiểu một chút hoặc là những cái người mà ở khu vực này biết về đội tuyển Bolivia cũng như biết về cái sân La Paz, tức là một cái sân vận động ở trên độ cao rất là cao so với mực nước biển, tức là hơn 4 cây số trên mực nước biển cơ, thì rõ ràng là bất cứ cầu thủ nào ở ngoài khu vực này không sống ở đây thì đến đây đều gặp bất lợi cả, phải không anh?
Vâng, đây được gọi có thể nói là thành trì, là pháo đài của đội tuyển Bolivia, bởi vì thủ đô La Paz với độ cao như anh Ngọc nói là hơn 4.000 mét so với mực nước biển thì không khí rất là loãng, và những cái cầu thủ mà không được sinh ra từ nhỏ và thi đấu trong cái môi trường như thế này thì rất là khó có thể quen được với cái điều kiện không khí loãng như thế này, và chính vì thế đội tuyển Bolivia luôn giành được lợi thế khi thi đấu trên sân nhà tại La Paz, và cái trận đấu vào giữa tuần trước thì cũng không phải là một ngoại lệ khi mà đội tuyển Argentina đã để thua 2-0 trên sân vận động La Paz Bolivia. Nhưng điều đáng nói ở đây là cầu thủ con cưng của Argentina đồng thời là đội trưởng là Messi đã bị cấm thi đấu trong trận đấu này, và anh bị cấm thi đấu 4 trận do có lời lẽ không tốt với trọng tài biên. Nhưng điều đáng nói là cái lệnh cấm đối với Messi chỉ được đưa ra 5 tiếng trước khi trận đấu này bắt đầu, và điều này có thể nói là ảnh hưởng đến cái sự chuẩn bị của đội tuyển Argentina. Nhưng dù sao đi nữa thì đấu trên thánh địa La Paz của Bolivia cũng là một bất lợi rất là lớn đối với bất kỳ đội tuyển nào chứ không trừ Argentina.
Vâng, những cái giải đấu ở khu vực thì bất cứ một đội tuyển nào đến với cái sân vận động này đều lắc đầu ngao ngán cả, trước khi thi đấu họ đã ngao ngán rồi và rất là khó lo lắng nữa, bởi vì là ngoài cái việc mà khó có thể có được cái phong độ tốt nhất thì thậm chí nó còn nguy hiểm cho sức khỏe với những cầu thủ mà có cái vấn đề về phổi nữa, đó khi mà không khí quá loãng như vậy. Và chúng ta chia tay với vòng loại World Cup 2018 trở về Úc với A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ đó thì chúng ta có thể coi Western Sydney Wanderers là một hiện tượng ở giai đoạn cuối mùa giải. Câu nói này đúng hay sai?
Vâng, theo tôi nghĩ là khá là đúng, khi mà Western Sydney Wanderers hiện giờ đang có phong độ rất là tốt, mà trong cuối tuần vừa qua thì họ có một chiến thắng ròn rã 3-0 trên sân khách của Newcastle Jets, và qua đó thì củng cố cái vị trí của mình ở trong cái top 6 đội hàng đầu. Hiện giờ họ đã vươn lên vị trí thứ 5 vượt trên Perth Glory, và có thể nói với phong độ này thì Western Sydney Wanderers sẽ là một cái chú ngựa ô ở trong vòng chung kết playoff.
Và tối qua thì tôi có đi và cũng có gặp rất là nhiều cổ động viên của Victory. Họ ra về một cách ngán ngẩm, buồn lắm. Trên chuyến tàu đấy, thậm chí còn có những cổ động viên hăng say quá bàn luận với nhau về lý do Victory thua nữa. Và có anh thì ngồi ở phía bên này cổ động cho các đội bóng khác. Một ông thì mặc áo Victory cảm thấy rất là buồn, rồi là bênh vực cho cái lối chơi của Victory đó. Victory đúng là chơi một trận đấu hiếm hoi, lại tệ hại đến như vậy. Vậy thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, theo anh thì lý do tại sao? Phải chăng là vì họ không còn động lực để mà vô địch cái giai đoạn tính điểm nữa, mà bây giờ họ đang chuẩn bị để bước vào giai đoạn Grand Finals thì anh?
Vâng, theo ý kiến cá nhân của tôi thì có 3 lý do mà khiến cho Melbourne Victory để thua trong trận đấu này, vừa có thể nói là thua tức tưởi khi mà thua ngay trên sân nhà trước Wellington Phoenix là một đội bóng cũng không phải là quá mạnh. Lý do thứ nhất theo tôi nghĩ là thuộc về nhân sự của Wellington Phoenix, tức là họ có 2 cầu thủ là trước đây là người cũ của Melbourne Victory, đó là Guillermo Finkler và Costa Barbaros. Thì 2 cầu thủ này am hiểu rất rõ lối chơi của Melbourne Victory, và chính như thế 2 cầu thủ này có thể là sẽ cung cấp cho huấn luyện viên, ban lãnh đạo của Wellington Phoenix các cái thông tin quan trọng về nhân sự của đội bóng Melbourne Victory cũng như là lối chơi của Victory, và bản thân 2 cầu thủ này cũng đóng góp rất là lớn trong cái chiến thắng 3-0 của Wellington Phoenix trước Victory. Cái lý do thứ hai theo tôi nghĩ là Melbourne Victory hiện giờ đang có một cái điểm yếu cố hữu, đó chính là ở hàng phòng ngự, khi mà hàng phòng ngự của họ thực sự đã mất đi một cái thủ lĩnh khi mà Mathieu Delpierre đã không còn thi đấu ở trong hàng phòng ngự cho Victory, và hiện giờ họ thực sự cần một thủ lĩnh ở vị trí trung vệ hay là một vị trí tiền vệ phòng ngự. Như tôi đã nói, Lee Blossom hay là Cavalry là những cầu thủ tổ chức tốt, thế nhưng họ thực sự không phải là một cầu thủ đội trưởng, một cái thủ lĩnh ở trên giữa sân. Thực sự là sự ra đi của Matt Milligan thì đã để lại một chỗ trống rất là lớn ở một cái vị trí rất là quan trọng trong đội hình của Victory. Còn cái lý do thứ ba mà theo tôi nghĩ đã khiến cho Melbourne Victory không thi đấu thật tốt trong trận đấu này có lẽ là bởi vì họ quá chắc chắn ở vị trí thứ hai, gần như chắc chắn sẽ đứng ở vị trí thứ hai, và qua đó thì họ không còn cơ hội phấn đấu để thi đấu ở trong những cái trận đấu cuối cùng của vòng loại. Và chính vì thế mà họ giữ chân và kiểm tra lực lượng chuẩn bị cho cái vòng chung kết playoff. thì đây có lẽ là ba cái lý do mà khiến cho Melbourne Victory thi đấu rất là tệ hại trong cái vòng đấu vừa rồi.
Vâng, trong khi đó thì người hàng xóm Melbourne City cũng chả hơn được một chút nào khi mà họ bị Sydney FC vùi dập với 3 bàn trắng. Phải chăng là vì Sydney FC quá mạnh hay là vì Melbourne City cũng đang trong cái giai đoạn là cũng đang thay đổi rất là nhiều trong đội bóng và họ đang hướng tới những mục tiêu khác thưa anh?
Vâng, trước hết thì phải nói là Sydney FC có phong độ rất là tốt và một lần nữa trong trận đấu này họ thể hiện được cái sự tổ chức rất là tốt của mình và 3 bàn thắng của họ do công của tiền vệ đội trưởng là Alex Bros và 2 bàn thắng của tiền đạo Bobo. Thì có thể nói phong độ của hàng công của Sydney FC thì hiện giờ là số 1 tại giải A-League. Về phần Melbourne City thì theo tôi nghĩ có hai lý do khiến cho họ thi đấu không tốt trong thời gian trở lại đây. Tức là một phần thì trước đây họ dựa quá nhiều vào Timmy Cahill và hiện giờ nếu như là Timmy Cahill thi đấu không thật tốt và không có được phong độ tốt thì Melbourne City cũng sẽ thi đấu không tốt. Cái lý do thứ hai theo tôi nghĩ là có rất là nhiều sự bất ổn xung quanh cái đội hình của Melbourne City trong thời gian này và đặc biệt trong mùa giải năm sau. Với phong độ hiện nay thì có lẽ năm sau huấn luyện viên John Van Schip sẽ không còn huấn luyện Melbourne City nữa và chính những cái sự bất ổn này đã khiến cho các cầu thủ Melbourne City thi đấu không được tốt trong thời gian trở lại đây.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với sân cỏ của nước Anh với Premier League. Thưa quý vị, cả hai ông lớn của Premier League đều không có được kết quả như họ mong muốn. Phải chăng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, nó khiến cho vòng đấu vừa qua trở nên thú vị hơn, mặc dù rõ ràng là với những fan hâm mộ của hai đội bóng đình đám này, MU và Chelsea thì họ cũng chẳng vui vẻ gì.
Vâng, trong vòng đấu vừa qua thì trước hết là đội bóng dẫn đầu là Chelsea đã bất ngờ để thua Crystal Palace với tỷ số là 1-2 ngay trên sân nhà và qua đó đã khiến cho cái cuộc đua giành chức vô địch thêm phần gay go. Hiện giờ thì đội bóng thứ hai là Tottenham Hotspur chỉ còn kém Chelsea có 7 điểm mà thôi và với 9 trận nữa còn phải thi đấu thì chúng ta cũng chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Và có lẽ Chelsea hiện giờ sau trận thua này sẽ bắt đầu cảm thấy cái sức ép đến từ các đội bóng ở đứng đằng sau thổi vào gáy của mình. Còn về phần MU thì trong cuối tuần vừa qua thì họ cũng có một trận hòa rất là thất vọng trước West Bromwich Albion. Thì đây là trận hòa thứ 8 trước sân nhà của họ. MU vẫn thi đấu tiếp rất là hay, kiểm soát được thế trận, có nhiều bóng, tạo được nhiều cơ hội. Thế nhưng mà hàng tiền đạo của họ thì thực sự là đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, không chỉ trong trận đấu này và trong những trận đấu trước đó nữa. Hiện giờ thì cái tham vọng mà lọt vào top 4 đội hàng đầu của MU đã bị rộ một gáo nước lạnh và nếu trong những trận đấu tới MU không cải thiện được cái phong độ hàng công thì rất có thể họ sẽ không lọt được vào top 4 đội hàng đầu. Điều đáng nói ở đây là trong những trận đấu còn lại của MU thì họ sẽ phải gặp những cái đối thủ rất là khó chịu, trong đó có Everton, trong đó có Arsenal, trong đó có Chelsea và Tottenham Hotspur. Thì đây cái cuộc đua nước rút, cái chặng đua còn lại của MU thì rất là khó khăn. Một điều chắc chắn rằng là trong mùa giải năm sau hàng công của MU chắc chắn sẽ có một sự thay đổi và có lẽ huấn luyện viên Mourinho sẽ đem về một cầu thủ chất lượng mà hàng công để giúp cho Juan Mata và Zlatan Ibrahimovic giảm bớt gánh nặng về việc ghi bàn cho hàng công của MU. Và hai trận đấu rất là hay trong cuối tuần vừa qua cũng diễn ra, đó là trận đấu thành derby của thành Merseyside thì Liverpool giành chiến thắng 3-1 trước Everton và trận đấu cuối cùng của vòng đấu vừa qua là giữa Arsenal và Man City thì hai đội bóng này đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Kết quả của sau cái vòng đấu thứ 29 thì hiện giờ Chelsea đang dẫn đầu bảng, đứng thứ hai là Tottenham Hotspur, đứng thứ ba là Liverpool, đứng thứ tư là Manchester City, Manchester United đứng vị trí thứ 5, Arsenal đứng vị trí thứ 6. Có thể nói là 4 đội bóng hiện giờ đang đứng ở 4 vị trí hàng đầu, rất có thể sẽ là 4 đội bóng sẽ lọt vào top 4 đội giành quyền tham dự giải Champions League trong mùa giải năm sau.
Và chúng ta chia tay với trái bóng tròn trên sân cỏ của nước Anh. Chúng ta đến với trái bánh nỉ tại giải đấu Indian Wells Miami Open. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong suốt cái thời gian vừa rồi, đầu năm đến giờ là cũng đến tháng 4 rồi, 4 tháng rồi. Sau cái giải Australia Open với cái ngôi vô địch dành cho Roger Federer thì phải nói rằng là phong độ của huyền thoại này lên như diều gặp gió. Người ta ví rằng là Federer đang hồi xuân trong cái phong độ thi đấu của mình. Anh đánh giá như thế nào khi mà Federer xuất hiện ở Miami Open với chiến thắng gần nhất rất là đặc biệt thưa anh?
Vâng, khi mà nói là Federer hồi xuân thì cũng có lẽ là không ngoa khi mà anh đã giành được chức vô địch thứ 3 trong mùa giải năm nay và là cuối tuần vừa qua thì anh giành được chức vô địch của giải Indian Wells Miami Open. Ở vòng bán kết thì Federer vượt qua Kyrgios trong một trận đấu rất là hay giữa tay vợt huyền thoại và tay vợt trẻ đến từ Úc và Federer đã giành chiến thắng với tỷ số là 7-6, 6-7 và 7-6. Thì đây là trận đấu có 3 set thôi nhưng kéo dài tới hơn 3 tiếng đồng hồ và có thể nói Kyrgios thì hiện giờ đang có phong độ cũng rất là tốt và tâm lý của anh có vẻ đã ổn định hơn. Mặc dù là trong trận đấu này thì Kyrgios đã bị khán giả của Mỹ chê bai rất là nhiều. thế nhưng mà anh vẫn giữ được chừng mực của mình. Còn ở trong trận chung kết thì Federer gặp lại người cũ, đó chính là Rafael Nadal. Thế nhưng Rafael Nadal thì cũng đã không thể cản bước được của Federer và đã để thua trong ván với tỷ số là 6-3 và 6-4. Và qua đó thì Federer lần thứ hai đánh bại Rafael Nadal trong một trận chung kết ở mùa giải năm nay. Thì với cái phong độ hiện nay thì Federer có lẽ sẽ có một cơ hội rất là lớn để giành thêm được một chiếc Grand Slam nữa trong mùa giải năm nay. Vì hiện giờ cả Djokovic, cả Murray, Nadal thì đều không có phong độ tốt. Và bản thân Federer thì cũng vừa mới đánh bại Stan Wawrinka ở trong cái trận chung kết của giải BNP Paribas Open.
Trong lĩnh vực nào cũng thế, không điều gì là không thể xảy ra cả. Chỉ cần có nỗ lực và chỉ cần có khát vọng thôi, và cái niềm đam mê cũng như là mồ hôi bỏ ra, công sức bỏ ra, thì kết quả cuối cùng đó là thành công. Và người ta biết đến những cái nhân vật này, ví dụ như là một cụ ông người Trung Quốc gần 80 rồi, nhưng mà đến tận năm 50-60 tuổi mới bắt đầu quay lại tập thể hình, và cuối cùng bây giờ trở thành một người mẫu ăn khách tại Trung Quốc nữa cơ. Cho nên là những điều gì cũng có thể xảy ra, đặc biệt với lĩnh vực thể thao rồi sức khỏe thì không bao giờ là quá muộn cả, phải không thưa quý vị? Và chúng ta đến với một tin tức bên lề. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong cái tuần đấu vừa qua, Serie A lại là điểm đến mà rất là nhiều người chú ý, khi mà có một cái sự kiện phải nói rằng là độc nhất vô nhị, khi mà cổ động viên lại làm thế nào họ lại in cái hình của một tiền đạo vô cùng nổi tiếng mà chúng ta từng biết đến tên anh qua cái thời gian thi đấu cho Real Madrid, đó là Higuain người Argentina đó, mà in hình trên giấy vệ sinh rồi là giao bán. Không biết lý do tại sao lại có những cái chuyện như thế này nhỉ?
Vâng, chúng ta đã biết rồi, Higuain sau khi rời Real Madrid thì anh chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Napoli, và anh đã trở thành thần tượng sống của các cổ động viên Napoli. Thế nhưng mà trong đầu mùa giải này thì Higuain đã chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Juventus là đối thủ không đội chế chung của Napoli. Điều này đã khiến cho các cái cổ động viên của Napoli rất là căm phẫn, và trong cuối tuần vừa qua thì một cái cổ động viên trung thành của Napoli đã in cái hình của Higuain trên những cái bộ giấy vệ sinh để giao bán. Thì điều này có thể nói là các cổ động viên của Napoli, và đặc biệt là những cổ động viên trung thành, có thể nói là chưa tha thứ cho việc mà cầu thủ con cưng này chuyển sang cho đối thủ không đội chơi chung.
Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.